trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, những nhà biên khảo về nghệ thuật sân khấu cải lương trong hơn 80 năm qua thường chỉ biết về tiểu sử và hoạt động của các soạn giả, của các nghệ sĩ nam nữ tài danh và phân tích nội dung một số tuần tết hay. Ít có ai đề cập đến những ông bà bầu gánh hát, những người có công không nhỏ trong việc đào luyện các nghệ sĩ và làm cho ngành sân khấu phát triển lớn mạnh. Đến giữa thập niên 1950 đến thập niên 1980, có 5 người bầu gánh hát đã làm cho sân khấu cải lương thật sự lớn mạnh để xứng đáng được ghi vào dòng văn học nghệ thuật của nước nhà. Đó là bà bầu thơ đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, bà bầu kim chưởng đoàn kim chưởng, ông bầu long đoàn kim trung, ông bầu xuân đoàn dạy lý hương và bầu thu an đoàn hương mùa thu. Bà bầu Nguyễn Thị Thơ, thân mẫu của cố nữ nghệ sĩ tài danh Thanh Nga, là một người bầu tài giỏi và đắc nhân tâm nhất trong số những người bầu gánh hát mà tôi được quen. Tôi xin đơn cử những con số sau đây để minh chứng. Bà bầu Thơ thành lập gánh hát Thanh Minh từ đầu năm 1950, bà thay đổi bản hiệu thành Thanh Minh Thanh Nga từ năm 1960, và lèo lái gánh hát đến năm 1972 mới giải tán vì ảnh hưởng của thời cuộc. Bà làm bầu gánh hát liên tục trong 23 năm, từ trước đến nay trong lịch sử cải lương ở miền Nam, chưa hề có một người nào làm bầu gánh hát được bền bỉ và thành công như bà. Gánh hát Thanh Minh Thanh Nga dưới sự điều khiển của bà bầu Thơ là gánh hát mở đường và dẫn đầu trong việc trình diễn các tuồng lịch sử, giả sử Việt Nam và tuồng xã hội cận đại Việt Nam. Có thể kể ra hàng trăm tuồng xã hội và hơn 30 tuồng lịch sử và giả sử Việt Nam. Trước đó thì sân khấu cải lương có rất ít tuồng xã hội. Trong những thập niên 40-50 có độ 10 tuồng xã hội thôi, còn ngoài ra là tuồng Tàu, tuồng Tây Phương, tuồng Kiếm Hiệp La Mã, tuồng Chưởng, tuồng Chiến Tranh Cắt Bùm. Bà Thơ và gánh hát Thanh Minh Thanh Nga của bà đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của sân khấu cải lương, đưa sân khấu cải lương về với nội dung văn hóa dân tộc. Về mặt trang trí sân khấu, y trang của nghệ sĩ, bà bầu Thơ cũng là người đầu tiên chịu xuất tiền chi phí cho họa sĩ thực hiện mỗi tuồng được vẽ nhiều cảnh mới và y trang mũ mãn mới thích ứng với nhu cầu mỹ thuật và nghệ thuật của tuồng đó. Có thể kể trong thời gian dài 23 năm, có 34 nam nghệ sĩ, 34 nữ nghệ sĩ, tất cả là 68 ngôi sao sân khấu đương thời và 27 soạn giả xuất sắc nhất của miền Nam đã làm việc dưới quyền điều khiển của bà bầu Thơ. Gánh hát Thanh Minh Thanh Nga của bà bầu Thơ là gánh hát duy nhất của miền Nam hát thường trực lâu dài tại một rạp hát và cũng được đông đảo khán giả đến mua vé xem hát. Bà bầu Thơ được các ký giả kịch trường và các nghệ sĩ tặng cho mỹ danh là bà bầu của những ông bà bầu cải lương trong thập niên 50, 60, 70.
Thưa bác Nguyễn Phương, tại sao người ta lại gọi bà bầu Thơ, thân mẫu của nghệ sĩ tài danh Thanh Nga, là bà bầu của những ông bà bầu?
Bà bầu Thơ được gọi là bà bầu của những ông bà bầu là vì hầu hết các ông bà bầu gánh hát đại bang thành lập trong những năm 1955 tới năm 1975, các ông bà bầu gánh hát đó đều là những nghệ sĩ đã từng hát trên sân khấu Thanh Minh và Thanh Minh Thanh Nga dưới quyền của bà bầu Thơ.
Thưa bác, tôi nghe nói là bà bầu Thơ rất được các nghệ sĩ thương yêu và nể phục. Thưa bác, tại sao bà bầu Thơ không phải là một nghệ sĩ trình diễn hay soạn giả mà người ái mộ nghệ sĩ lại cho là bà Thơ rất có công với sân khấu cải lương?
Thưa Đức, thưa quý khán giả, trong những thập niên 1955 trở về trước, thì sân khấu cải lương chuyên hát những tuồng Tàu, tuồng Kiếm Hiệp, tuồng Chiến Tranh, tuồng Cổ Tích và có một ít tuồng xã hội. Về tranh cảnh trên sân khấu thì hầu hết các gánh hát thời bấy giờ chỉ có những cảnh để dùng chung cho tất cả các tuồng, như là cảnh nhà giàu, cảnh nhà nghèo, cảnh đền vua, cảnh quê viên, cảnh rừng núi. Dàn cảnh tuồng nào thì cũng đổi qua đổi lại các cảnh trên. Nếu có thêm chăng là thêm một vài cảnh nhỏ vẽ bằng cạc tông như bàn thờ, ghế vua, cột rồng, trong gánh hát gọi là đồ biết, tức là từng món thêm cho nó khác lạ giữa tuồng này với tuồng kia. Về ý trang, mũ mão cũng vậy, các Các ca nác hồi xưa chia ra ba loại trang phục. Trang phục tuồng Tàu, tuồng Tây phương La Mã, tuồng cổ tích Việt Nam. Chính sự kinh xuất này làm cho khán giả trí thức phải than phiền là ăn mặc như cải lương, ý muốn nói là ăn mặc lề loẹt, không theo một kiểu dáng của một dân tộc nào, một tầng lớp nào trong xã hội. Bà Bầu Thơ là người bầu gánh hát đầu tiên chịu xuất tiền cho họa sĩ thực hiện những cảnh trí mới và cho thợ may mai y trang mới phù hợp với nhu cầu của từng tuồng hát. Đó là hồi đầu năm 1955, cách nay nửa thế kỷ. Sự thức thời của một bà chủ gánh hát đã giúp cho nghệ sĩ có phương tiện tài chính để cải tiến bề mặt mỹ thuật, nghệ thuật trên sân khấu. Đó là một việc rất quý hiếm, vừa giúp nâng cao được trình độ thẩm mỹ của nghệ sĩ và khán giả, vừa buộc các soạn giả phải nâng cao tính văn học và mỹ thuật, nghệ thuật trong sản phẩm của mình. Soạn giả nào không đáp ứng theo yêu cầu đó, không thận trọng và tự trọng trong khi sáng tác, sẽ không có chỗ đứng trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga. Gánh Thanh Minh Thanh Nga nhờ đó mà hát ăn khách, và các ông bà bầu gánh hát khác cũng phải noi theo gương đó nếu họ muốn cho gánh hát của họ sinh tồn, thì nhất định là nghệ thuật và mỹ thuật phải tiến bộ như gánh hát Thanh Minh Thanh Nga của bà Bầu Thơ.
Thưa bác, nếu chỉ có giúp cho việc cải tiến về mặt mỹ thuật, dàn cảnh hay y chang trên sân khấu, theo tôi nghĩ thì đó chưa phải là có công với nghệ thuật sân khấu cải lương, hay đúng ra là chỉ có công một chút xíu thôi.
Vâng, thưa quý khán giả, bà Bầu Thơ còn có những đóng góp lớn cho việc phát triển của ngành sân khấu cải lương. Trong cuối thập niên 50, tất cả các đoàn hát cải lương chỉ hát những tuồng Tàu, tuồng La Mã kiếm hiệp của soạn giả Mộng Vân hoặc là tuồng chiến tranh như gánh hát Qua Sen. Trừ đoàn hát Việt kịch Nam Châu thì có hát những vở tuồng xã hội Tây Phương như Gió Ngược Chiều, Miếng Thịt Người, Túy Hoa Viên Nữ, Tây Thi Gái Nước Việt, tuồng Tàu. Bà Bầu Thơ khuyến khích các soạn giả biết tuồng giả sử, lịch sử Việt Nam và xã hội Việt Nam. Trong những năm 1955 đến năm 1972, gánh hát Thanh Minh rồi Thanh Minh Thanh Nga hát tuồng sử và tuồng giả sử như các tuồng Đồ Bàn Di Hận, Biên Thùy Nổi Sóng, Tình Tráng Sĩ, Núi Liễu Sông Bằng, Nẻo Tắc Quỳnh Sơn, Hồ Trống Biên Lâu, Cầu Gỗ Hoàng Mai Thôn, Núi Liễu Sông Bằng, Ngược Dòng Sông Lỗi, Chiếc Lá Giữa Dòng, Đường Về Núi Lam, Cành Đào Thăng Long, Sương Gió Chim Thành, Nguyễn Trãi Biệt Đông Quang, Áo Gấm Khôi Nguyên, Ngược Sông Phú Lương, Thiên Thần Trên Thiết Mã, Nhan Sắc Phi Tần. Song song với những tuồng lịch sử và giả sử Việt Nam, bà Thơ còn khuyến khích các soạn giả sáng tác và trình diễn những vở tuồng xã hội Việt Nam trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga như các tuồng Nửa Đời Hưng Phấn, Con Gái Chị Hằng, Tấm Lòng Của Biển, Trượt Tình Ca, Tần Lương Thất, Đêm Vĩnh Biệt, Mưa Rừng, Đôi Mắt Người Xưa, Ngã Rẽ Tâm Tình, Bóng Chim Đâm Cá, Người Tình Của Biển, Hai Hình Ảnh Một Cuộc Đời, Bọt Biển, Chuyện Ba Trái Tim, Chuyện Sớm Bình, Tiền Rừng Bạc Biển, Chuyện Tình 17, Tình Xuân Muôn Tuổi, Bông Hồng Cài Áo, Lỡ Bước Sang Ngang, Hai Chuyến Xa Hoa, Yêu Trong Hoàng Hôn, Vàng Sáu Bạc Mười, Thầy Cai Tổng Bồi, Đã Hai Mặt, Chán Cơm Đô Thành. Có thể nói là đoàn Thanh Minh Thanh Nga đã trình diễn hàng trăm vở tuồng xã hội, sáng tác mới, đề cập đến các vấn đề của xã hội Việt Nam cận đại và phóng tác một số tiểu thuyết của các nhà văn Hồ Viễu Chánh, An Khê Nguyễn Bính Thinh, Bình Nguyên Lộc, Ngọc Linh. Nên nhớ là các soạn giả Nam Châu, Năm Nở, Tư Trang, Tư Chơi đã từng sáng tác độ hơn 10 tuồng xã hội Việt Nam, nhưng chỉ hát được trong những năm 1936 tới năm 1942. Sau đó, cho đến những năm 1970, thì ngay trên sân khấu của đoàn Việt kịch Nam Châu cũng không hát được các vở tuồng xã hội Việt Nam vì không thể có khán giả đến xem. Đoàn Thanh Minh Thanh Nga của bà Bầu Thơ mở đường cho việc sáng tác và trình diễn thường xuyên các tuồng cải lương giả sử, lịch sử và xã hội Việt Nam. Sau đó thì mới có đoàn cải lương giả Lý Hương nối theo. Nhờ vậy mà thay đổi được bộ mặt của sân khấu cải lương. Sân khấu cải lương không phải chỉ là có những tuồng Tàu, tuồng Tây Phương, tuồng La Mã, tuồng Kim Hiệp hay Chiến Tranh Cát Bùm, mà còn hát những tuồng Việt Nam xây dựng theo trào lưu mới, hợp với một xã hội tự do, tiến bộ.
Lúc nãy bác Phương có nói là 27 soạn giả tài danh từng cộng tác với đoàn thanh niên Thanh Nga của Bà Bầu Thơ. Xin bác kể cho nghe một số tên các soạn giả đó.
Thưa quý khán giả, số soạn giả cộng tác với đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga có anh Nam Châu, Tư Trang, Duy Lân, Năm Nở, Điêu Quyền, Quang Phục, Bảo Quốc tức là soạn giả Năm Nghĩa, Lê Khanh, Nguyễn Phương, Kiên Giang Hà Quy Hà, Hà Trừ Hoa Phượng, Thiếu Linh, Hoàng Khâm, Hoàng Biệt, Thành Phát, Thu An, Yên Ba, Ngọc Quyền Lan, Biển Châu, Mộc Linh, Tám Dân Nhị Kiều, Hoài Ngọc, Phương Ngọc, Thái Thủy Phong, Quy Sắc, Nguyễn Liêu, Thế Châu.
Bác nói có tới 68 nghệ sĩ nam nữ tài danh từng hát cho gánh hát của Bà Bầu Thơ phải không?
Thưa quý khán giả, tôi xin kể tên các nữ nghệ sĩ đã từng cộng tác trong gánh hát của Bà Bầu Thơ. Có nhiều vị khán giả ngày xưa khi còn ở trong nước từng xem hát của đoàn Thanh Minh Thanh Nga chắc là còn nhớ. Nữ biển viên có Kim Anh, Kim Trưởng, Thúy Nga, Bà Năm Sơ Đét, cô Ba Thanh Loan, cô Phùng Há, Kim Cúc, Ngọc Trúng, Mai Búc, Hoàng Vân, Thu Ba, Kim Giác, Ngọc Nuôi, Bích Sơn, Ngọc Giàu, Bãi Quát, Úc Bạch Lan, Bạch Tuyết, Thanh Hương, Thanh Nga.
Bất cứ tên các nghệ sĩ tài thật bất kể một hơi, các tên nam nghệ sĩ bác cũng không quên. Tôi muốn hỏi bác hồi đó các ký giả có ý kiến nhất nhận xét Bà Bầu Thơ ra sao, bác kể cho tôi nghe.
Ký giả Trần Tấn Quốc, người chủ trương giải Thanh Tâm, đã phát biểu trong tiệc mừng đoàn Thanh Minh Thanh Nga 17 năm thành lập có đoạn như sau: những tuần xã hội của sân khấu Thanh Minh Thanh Nga trong ba thập niên 50, 60, 70 thể hiện những mảnh đời thu hẹp, những cuộc tình chung thủy, những bài học về đạo đức làm người như nội dung tiểu thuyết của các nhà văn Hồ Biểu Chánh hay truyện thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Tóm lại là các soạn giả của đoàn đề cập tới cuộc sống và con người với một tinh thần có trách nhiệm trước khán giả. Những ông bà bầu trước, kể cả các nghệ sĩ tiền phong, thường ao ước xây dựng một sân khấu thật và đẹp với nội dung xã hội nhân bản, nhưng chưa thực hiện được. Thì Bà Bầu Thơ đã làm được một phần quan trọng đáng kể. Ta nên hoan nghênh sự thành công của một bà bầu phi thường, bầu của những ông bà bầu. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.